con đọc tiếp, nghe pháp được chứng.
Nghe pháp được chứng. Khi ấy A Nan cùng với đại chúng thân tâm tọa hộ, xem vạ Bồ Đề và đại niết bàn.
Nhận nghĩa từng câu. Nghe pháp được chứng. Khi ấy ngài A Nan với đại chúng cả thân cả tâm đều tỏ ngộ, tức là tỏ ngộ một cách rõ ràng minh bạch. Cho nên nói cả thân, nó chẳng những cái tâm tỏ ngộ mà thân cũng tỏ ngộ. Xem quả Bồ Đề và đại niết bàn như người nhân có việc đi xa, tuy rằng chưa về đến nhà nhưng mà cái lối về nhà đã biết dành ngành ngọn đường lối. Thì chúng ta tuy rằng học bộ Lăng Nghiêm tới đây, chúng ta chưa biết, chưa chứng được cái chân tâm của mình, chưa thấy mình thường trụ ở khắp pháp giới, chưa chứng được cái sự thật ấy, nhưng mà đã học bộ Lăng Nghiêm hết cái phần Samatha, đã biết cái con đường căn trần thức, sáu căn, sáu trần, sáu thức chúng ta đang sống đây là con đường mê. Chúng ta đã biết rõ là mình đang đi cái đường mê, đã biết rõ là mình đi đường mê, thì hẳn là cũng phải biết mình nên phải dừng lại và quay về cái đường Bồ Đề. Thế Phật đã chỉ rõ cái căn tánh, cái tánh biết, cái tánh Bồ Đề ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Thế rồi, thế là đã biết đường về, lại minh bạch ngành ngọn đường lối, là chúng ta biết nên y theo cái căn tai mà tu. Thì tuy rằng chúng ta tu pháp môn của ngài Đại Thế Chí dùng niệm, nhưng mà chúng ta đã dùng đến danh hiệu niệm là nhớ đừng có quên. Nhớ đừng có quên. Đừng quên cái gì? Đừng quên cái danh hiệu. Vậy tức là mình phải trở về cái nghe. Vậy là chúng ta hàng ngày chính trong cái niệm này mình vẫn nhớ, không được quên, trở về cái tánh nghe của mình. Thế là chúng ta đã biết tin chắc được cái đường lối của mình không có lạc, không có sai. Khắp hội đại chúng, thiên long tám bộ, hữu học nhị thừa, đấy, cùng tất cả những các vị mới phát tâm trong chúng hội Lăng Nghiêm ngày xưa đó, có tới 10 hằng hà sa các vị học học chúng. Mà 10 hằng hà sa người học bộ Lăng Nghiêm cái thời ngày ấy, ai nấy đều được bổn tâm để chứng được pháp nhãn tịnh, được cái con mắt pháp thấy được cái sự thật là cái tánh Bồ Đề. Cho nên các ngài xa trần lìa cấu, thì có người thì bởi vì trên con đường trở về bổn tâm, được con mắt pháp trở về bổn tâm, rồi bây giờ con đường về này thì ở trên đã nói trần cấu nếu còn thì gọi là người đang tu, còn vị nào sạch rồi thì gọi là thành Phật, là chứng quả. Cô tánh Tỳ Kheo Ni, tức là cô Ma Đăng Già đó, nghe xong bài kệ này là cô chứng A La Hán luôn, chứng quả vô lậu. Còn tất cả bao nhiêu những các chúng sanh khác, trời người quỷ thần, bao nhiêu các chúng sanh khác đều hoan hỷ phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vì cái con đường Bồ Đề đã rõ ràng rồi, thấy ai đi cũng được, ai tu cũng thành. Vậy thì cho nên ai lấy đều phát tâm hết cầu thành Phật. Phát tâm thôi rồi còn tu thì rồi sẽ thành Phật về sau. Ai có ý kiến gì muốn góp ý thì xin lên tiếng.
Thì chào con thưa, là nhớ hồi nãy thầy nói là Phật nói pháp ở tinh xá kỳ hoàng mà đại chúng có tới 10 hằng hà sa, như vậy thì chỗ nào mà chứa cho hết là thầy?
Những các quỷ thần đang ngồi khắp hư không, đang ngồi khắp tất cả, mà bởi vì đây ở trong hội viên thông, người ta còn nghe những thế giới khác cả mà.
Tức là lúc đó chúng sanh cõi ta bà cũng thấy rõ được như vậy luôn hả bà thầy? Hay là
chỉ đã đây? Bởi vì những vị này người ta cũng nhờ oai thần Phật, mà thật ra là người ta ngồi khắp cả hư không, chứ đâu có phải người ta như chúng mình cứ phải ngồi dưới đất thế này thì mới chặt. Chỗ đất thì để nhường chỗ người ngồi, còn các quỷ thần các thứ ta ngồi trên trời.
Dạ kính bạch chư thầy, là ở phần nghe pháp được chứng. Dạ kính bạch chư thầy, đoạn giữa có câu là khắp hội đại chúng thiên long tám bộ hữu học nhị thừa, cùng hết thảy tân phát tâm Bồ Tát, con số có tới 10 hằng hà sa đều được bổn tâm sa trần lìa cấu chứng pháp nhãn tình. Dạ kính bạch chư thầy, thì ở đây nói là tất cả đại chúng đều được bổn tâm sa trần lìa cấu và chứng pháp nhãn tình, thì đến đây ngài A Nan đã chứng quả chưa con kính bạch chư thầy?
Kính bạch thầy,
thì ngài A Nan với chứng Tu Đà Hoàn vẫn cứ chứng Tu Đà Hoàn thôi, ở đây không nói gì đến cái chuyện chứng quả của ngài.
Dạ kính bạch chư thầy, vậy thì sa trần lìa cấu để chứng pháp nhất định ở đây nghĩa là sao, con xin thầy giảng lại cùng con ạ.
Con
đấy, tất cả học chúng người nào cũng được bổn tâm, cho nên ta chứng cái pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn là cái con mắt thấy được cái pháp của Phật, thấy được cái chân tâm bản tánh của mình, cho nên con phát được pháp nhãn. Thì bởi vì người ta được bổn tâm nè. Còn cái việc sa trần lìa cấu thì như ở trên đã nói, người đang tu học, còn trần cấu là còn đang tu học. Người nào hoàn toàn hết trần cấu là thành Phật, như ở trên đã nói.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy là ý của em được thò hỏi là đây là tất cả đều sa trần lìa cấu, thì trong đó có cả tổ A Nan. Mà sa trần lìa cấu thì phải chứng quả rồi, sao tổ A Nan để chưa chứng nhỉ?
Bạch thầy,
thì ngài A Nan cũng đang sa trần lìa cấu, ngài A Nan cũng được phát nhãn tịnh, nhưng mà chứng quả thánh thì chưa. Bởi vì còn đang sa trần lìa cấu cho nên chứng quả địa vị nào thì chưa có minh định.
Con kính bạch thầy, cho con thưa, ở đây nói là khắp hội đại chúng thiên long tám bộ thì các vị Bồ Tát cũng được bổn tâm sa trần lìa cấu chứng pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh là con mắt của các Bồ Tát, con kính bạch thầy.
Thì con mắt Bồ Tát thấy được cái chân tâm thì gọi là được pháp nhãn.
Dạ, nhưng mà ngài A Nan ngài cũng ngồi ở trong hội đó
thì ngài cũng thấy được, ngài cũng được pháp nhãn tịnh, ngài cũng nói minh bạch là ngài thân tâm tỏ ngộ để xem quả Bồ Đề đại niết bàn, ngài thấy rõ đường lối, thế là ngài được pháp nhãn.
Vậy thì ngài mới có thấy thôi chứ còn cái
dĩ nhiên ở đây chưa nói đến cái chỗ chứng quả.
Kính bạch thầy, như vậy như bây giờ thì dạy chúng con Lăng Nghiêm á, chúng con cũng thấy được cái đường đi là để nhận được căn bản Bồ Đề, chúng con cũng thấy rồi đấy.
Thì mình chưa chứng có gì một hết. Phần nào cái pháp nhãn tịnh dạ. Một phần nào
dạ.
Thì xin thỉnh đại chúng đọc cái mục năm. Đọc mục năm yếu pháp hộ định giới luật nghiêm trì.
A Nan tâm tức nghiêm minh vừa mừng vừa tội sửa áo chỉnh tề cúi đầu bạch Phật.
Yếu pháp hộ định thì chúng ta đã học ở phần Samatha minh bạch cái chân tâm và cái vọng tâm. bây giờ trở về cái chân tâm thì phải buông hẳn cái vọng. Cho nên trở về cái chân tâm phải an định hoàn toàn, sống với cái chân tâm nghĩa là an định hoàn toàn, gọi là vào chánh định. Thế vậy thì cái pháp tu cả kinh Lăng Nghiêm đây chỉ có một việc tu là chánh định. Thế bây giờ muốn tu được chánh định thì đây Phật, ngài A Nan thành Phật dạy những cái phương pháp để ủng hộ cho người tu vào chánh định đi đến kết quả. Thế cho nên cần phải có những cái phương pháp để ủng hộ cho cái chánh định này được kết quả. Thế đây chỉ nói cái phần cốt yếu thôi, không nói rộng, nói sơ lược, nhưng mà nói về cái phần then, cái cốt yếu, những cái thiết yếu cần dùng để trong cái lúc tu vào cái chánh định này đi đến kết quả. Thì cái việc cốt yếu thứ nhất, cái việc thiết yếu thứ nhất đây Phật dạy là phải giới luật nghiêm trì. Này, nghiêm chỉnh mà giữ gìn, chứ không phải thờ ơ lỏng lẻo, mà phải nghiêm chỉnh trì giới. Bởi vì nhờ giới luật mới không đọa lạc, bảo tồn được cái việc mình vững vàng yên ổn thì mới nói chuyện đi đến kết quả. Nếu đọa lạc rồi thì thôi, còn ai cứu được nữa. Cho nên cái việc trước nhất Phật nói tới là giới luật nghiêm trì. Trì mà trì một cách đứng đắn, một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải lỏng lẻo thờ ơ. A Nan, tâm tích viên minh. Thì theo như lời giảng ở đây, tâm tích tức là tâm đã khai ngộ, tựa hồ có dấu vết sắp chứng được tánh viên minh. Nghĩa là ngài đã nghe, đã hiểu thật rõ rồi, hiểu một cách minh bạch tỏ tường rồi. Cũng như cái người đã trông thấy cái con đường rõ ràng, vậy thì chỉ việc cất bước đi thôi. Cho nên đây gọi là tâm tích viên minh. Tích nghĩa là có cái dấu vết của cái sự tu chứng sắp tới. Viên minh là cái tâm tánh viên minh. Mình đã có cái dấu vết, biết cái con đường để tu chứng cái tánh viên minh. Thì ngài mừng và tủi. Mừng vì được nghe thánh đạo, cái con đường thành Phật coi như rõ ràng. Nhưng mà tủi thân là em Phật, là đệ tử Phật, lại là nổi tiếng, là đa văn học giỏi, mà vẫn chưa ra khỏi được cái vòng luân hồi. Cho nên ngài sửa áo chỉnh tề, chẳng những là tu ở cái tâm, mà cái bên ngoài cũng phải chỉnh đốn, cái oai nghi cũng phải cẩn thận. Bên ngoài chính thì đó là cái tướng, bên trong cái tâm nó cũng chân chính. Còn bên ngoài lộn xộn thì tức là cái tâm chưa có bình an. Cho nên ngài quan trọng cái oai nghi, sửa áo chỉnh tề, định lễ Phật, bạch Phật: Đại Bi Thế Tôn, con nay đã ngộ được cái pháp môn thành Phật. Trong cái sự tu hành, con không có còn nghi ngờ mê lầm gì nữa, minh bạch đã hiểu rõ, không còn nghi ngờ, không còn mê lầm. con thường nghe Như Lai dạy, tự mình chưa được độ, trước lo độ người là Bồ Tát Pháp Vân. Còn tự giác đã viên, giác ngộ cả khác là Như Lai ứng thầy. Đấy, Phật có dạy có hai hạng người độ chúng sanh. Cái người mà đã biết rõ đầy đủ rồi, rồi bây giờ dạy cho người khác thì là Phật. Còn có một số người, người ta chưa biết rõ, ta chưa thành Phật, nhưng mà người ta có lòng tốt thì người ta cứ từ từ vừa tự giác tỉnh cho mình, rồi lại giác tỉnh cho người khác, đồng thời cứ theo song song làm hai việc à, thì những vị ấy gọi là Bồ Tát. Thì đây ngài A Nan tự xét mình cái trí tuệ chưa được tuyệt đại, nhưng mà cái lòng từ bi, cái tâm lành của ông đã gấp, cho nên ông muốn giúp cho mọi người. Vậy thì ông biết đến đâu, ông giúp cho mọi người đến đấy. Ông đi con đường Bồ Tát. Chúng sanh cách Phật ngày càng xa, tà sư thuyết pháp như cát sông ngầm. Đấy, những người giảng kinh nói pháp thì nhiều, nhưng mà tà sư nghĩa là họ chưa hiểu gì cả, rồi họ nói sai nói lầm, thế cho nên mình dễ lạc đường lạc lối. Vậy thì bây giờ có cách nào để mà khỏi bị cái nguy hiểm này? Đã, muốn nhiếp tâm vào chánh định, phải dựng lập một cái đạo tràng. Đã, xếp đặt một cái chỗ tu hành như thế nào để tránh những cái ma sự. Ma đây có hai, ma sống và ma chết. Ma chết họ rình rập và phá mình đã đành. Còn những cái người tà, người bậy, mình cũng dễ bị lạc, bị lầm mà đi theo. Thế cho nên phải có một cái đạo tràng tu hành, là phải tu kết lập một cái đạo tràng thế nào để không bị những ma sống ma chết người ta phá. Thì Phật khen ông A Nan là đúng lắm. Ông hỏi cái cách thức dựng lập đạo tràng là phải làm thế nào để cho thời mạt pháp sau này khỏi lạc đường. Vậy trước hết Phật chỉ cho ông đó, trong cái đạo tràng này tu việc. Thực ra rồi Phật sẽ dạy cách dựng lập đạo tràng về sau, nhưng bây giờ cái việc cấp bách là ông phải lo ba việc: giới, định và tuệ. Phải trì giới để cho khỏi bị đọa lạc, để bảo vệ cái quả báo lành được làm người. Này, thứ hai là phải tu định để cái tâm nó an ổn, không bị những cái vọng hoặc nó đánh lừa. Từ giới, từ định thì cái trí tuệ nó sáng suốt. Trí tuệ sáng suốt thì mới diệt được các phiền não, và mới tu, mới nhận được cái chân tâm bản tánh an định ở trong cái tánh của mình. Cho nên cần tu ba việc, trước hết là giới, định và tuệ.
Toàn dân A Nan, giáo đạo chúng sanh tâm không dâm, sẽ không còn sanh tử tiếp tục.
Lời Phật đã quyết định tỏ tường rồi. Trong đây chị em ai có ý kiến gì nữa xin góp ý.
Thầy cho con thưa thầy một câu. Ở cái phần yếu pháp hộ định nó con kính là thầy, thì ngài A Nan, ngài thỉnh Phật chỉ cho ngài cái cách thiết lập đạo tràng như thế nào để thoát ma sự. Thì Phật khen ngài A Nan là hay lắm, hay lắm. Vậy thì cái câu hỏi của ngài A Nan nó hay ở chỗ nào, con xin thầy giảng dùm cho con.
Dĩ nhiên ông hỏi ông xin Phật chỉ cái phương cách thức để dựng lập đạo tràng, để cho cái người bảo vệ, cho cái người tu hành cho đến thành công. Nếu không có đạo tràng tu hành thì làm sao? Thì chúng ta tuy rằng hiểu như thế, nhưng mà cái con đường ma này nó nhiều thứ lắm. Ở đây cho nên ông nói minh bạch để thoát ma sự. Như thầy vừa nói mà, ở đây ông nói ma số 1 là tà sư thuyết pháp như hằng. Đấy, như cát sông Hằng. Cái đấy là nói chuyện ma sống. Còn những ma chết thật sự, ở đây Phật kể 50 thứ ma về sau. Thì Phật phải chỉ cái cách thức để mà cái nhân, cái sự tu hành là cái nhân. Còn những cái duyên bên ngoài, thuận duyên thì cái việc mới thành. Cũng như cái hạt ổi ấy, thì thành cây ổi. Nhưng mà nếu cái hạt ổi mà treo gác bếp ấy, thì không thể thành cây ổi được. Cái duyên đất nước, gió lửa, bao nhiêu duyên khác là cái cần thiết. Cho nên cái nhân là quan trọng, là cái tu hành. Mà những các cái cách lập đạo tràng đây là nói cái duyên, để tránh những các cái hại và thêm tô bồi cho nó thành công.
Thầy, chúng con thường nghe thầy dạy là mình phải biết bơi rồi mới cứu người chết đuối. Mình chưa biết bơi thì không có nên nhảy xuống sông cứu người chết đuối, là mình sẽ chết theo. Trong đây thì ngài nói tự mình chưa được độ mà lo độ người khác, thì đó là chỗ khắc tâm Bồ Tát. Và như vậy thì chúng con có nên làm theo trong tắc, hay là nên như lời thầy dạy là cứ quay về mình tu thôi?
Bởi vì tự giác đã viên, giác ngộ cả khác là Như Lai ứng thế. Bây giờ đợi Như Lai ứng thế thì bao giờ mới có Như Lai ứng thế? Thế cho nên bây giờ đây mình chưa thành Phật, nhưng mà hãy cứ biết là mình biết chữ A thì mình dạy người ta đọc chữ A, mình biết chữ B thì người ta dạy mình sẽ giúp người ta biết chữ B. Thì mình học đến đâu thì mình giúp cho người khác đến đấy. Thế thì mỗi người như thế thì bị như, cũng như bây giờ thì chúng mình đã người nào chứng quả cái bộ Lăng Nghiêm chưa?
Dạ chưa.
Thế nhưng mà cũng vẫn mang sách ra học với nhau, nó cũng biết được một tí. Đấy, biết được một tí rồi từ từ để đi đến đấy. Mình đi lên được bao nhiêu thì người ta đi lên bấy nhiêu. Mà nhiều khi người ta học rồi người ta trở lại, người ta dạy lại mình. Đó là sự thương. Giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Lũ mù đi trong ban đêm thì mình dắt tay nhau giữ gìn cho nhau.
Thế nên tuy là tự mình chưa được độ mà trước lo độ người là Bồ Tát phát tâm. Đây là theo ý thầy nói là coi như mình biết tới đâu thì mình
giúp người ta đến đấy. Chứ đợi thành Phật thì biết đến bao giờ cho xong.
Một Phật công kính cho thầy, có một em nhà con thưa thầy là có một câu là đem dâm tâm cầu Phật diệu quả, dù được diệu ngộ vẫn ở trong vòng trói buộc. Thì con thể giảng giùm con.
Thì đỡ thầy. Nếu mà cô hãy còn cái tâm về cái việc này, đây là một cái ngu si hết sức. Đấy. Mà nếu cô còn có cái tâm về cái việc này thì dù được diệu ngộ, nghĩa là cô nhận được cái chân tánh, cô nhận được cái tâm địa của cô, nhưng cô vẫn bị cái việc này nó ràng buộc. Thì cô vẫn ở đây nói minh bạch, trôi lăn trong tam đồ không thể ra khỏi. Dù cô tài giỏi đến đâu, cô hay đến đâu, cô nhập định cả ngày chăng nữa, mà cô còn cái tâm này thì cô cũng rơi vào tam đồ. Đây này, trôi lăn trong tam đồ không thể ra khỏi. Thì còn đường nào mà để tu mới chứng?
Bà thầy, cái dâm tâm còn thì làm sao mà được diệu ngộ được ạ?
Chứ có chứ. cái ngộ là người ta tỉnh ra, người ta nhận được, người ta thấy được, người ta sống với cái chân tánh có chứ sao lại không.
Nhưng nếu đã thấy thế thì sao lại còn dâm tâm được mà
thấy thế. Thế nếu cô còn cái đó thì đến cô lâm chung cô rơi vào đọa trong tam đồ không thể nào ra khỏi được.
Mình ngộ được cái tánh rồi mà vẫn còn được dâm tâm
thì cô vẫn còn có những vị ngộ được tánh rồi. Ở đây nói trần cái gì, vì trần cấu, hễ còn trần cấu là còn đang tu. Người đang tu thì người ta chưa có hoàn toàn, nhưng mà người ta ngộ được cái chân tâm bản tánh của người ta rồi, chứng quả thánh thì mới hết những các cái tham với cái sân.
Trang 206 đoạn sát.
Đoạn sát: Nam, xá đạo chúng sanh tâm không sát, sẽ không còn sanh tử tiếp tục.
Vì làm sao mà hễ sát sanh thì lại tiếp tục sanh tử, gây oán thù, cho nên người ta sẽ theo dõi mình để người ta phá, cho nên không có thể giải thoát được. Tu tam muội cốt ra khỏi trần lao nghĩa là thế nào? Tam muội tức là chánh định. Chánh định đây ở đây tức là phải an định vào cái tánh bồ đề, cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản bồ đề, hoàn toàn lìa căn trần và thức. Căn trần và thức là đường sanh tử, đường vô minh. Thế cho nên đã tu, đã vào chánh định thì phải an định ở cái căn bản bồ đề, mà buông hẳn cái căn bản sanh tử. Nếu mà còn vướng vít vào cái căn bản sanh tử thì làm sao mà an định được vào cái căn bản bồ đề. Thế cho nên phải giải thoát tất cả những thứ ràng buộc ở cái đời sanh tử. Xin nói tiếp, thần đạo là đạo nào? Tức là thuộc về quỷ thần, tức là về địa ngục ngã quỷ bàn sanh. Đó. Thần là có phước, còn ngã quỷ là quỷ đói, là quỷ vô phước. Nhưng mà cùng một loài, phải có phước thì gọi là thần. Tiếp ta ở hư không. Thế còn cái hạng thấp nhất là đi ở dưới mặt đất, gọi là địa hành, là sát. Quỷ xoáy là quỷ gì? Tức là các vị tướng. Quỷ cũng có quỷ vương, rồi quỷ xoáy là các thần tướng. Cho nên hạng giữa là các loài quỷ xoáy, cao nhất là làm vua, rồi đến các ông thần tướng. Tiếp.
Dạ. Quỷ thần cũng có đồ chúng, tự xưng thành đạo vô thượng.
Đồ chúng, thế nào gọi là đồ chúng? Những người người ta sùng bái, người ta tôn thờ, người ta sùng bái. Cho nên mấy cái ông đó, mấy ông quỷ thần cũng tự xưng là mình cao lắm, lớn lắm. Như ở Việt Nam mình có thờ Đức Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Mẫu này, để các ngài đều thuộc về cái gọi về cái các vị này. Cho nên là cũng có nhiều người sùng bái tôn thờ. Tiếp là tỳ kheo ăn năm thứ tịnh nhục. Năm thứ: không nghe thấy tiếng nó kêu, không trông thấy nó bị chết. Người ta không vì mình mà người ta làm. Thế còn hai cái này cái gì nữa nhỉ?
Năm: không thấy, không nghe, không nghi.
Không thấy, không nghe,
không nghi,
không nghi.
Dạ.
Không nghi,
dạ, nghi ngờ là người ta vì mình mà giết đó.
Người ta vì, ta dạ. giết. Thế còn hai cái nữa?
Con gì nó ăn một nửa rồi á con?
Ăn một nửa.
Con gì nó ăn một nửa rồi?
Nó ăn một nửa rồi, còn một nửa thì mình ăn được.
À.
Dạ. Nó hoại rồi.
Người ta ăn dở thì dạ. Mình được ăn thừa.
Dạ.
Thế còn một cái nữa?
Nó tự chết
ạ. Giá hại nó là nó tự chết.
Nó tự chết.
Dạ.
À, nó tự nghiệp của nó chết dạ. Rồi thì dạ. Được ăn. Đó là năm thứ thầy nhắc lại. Không thấy nó chết, không nghe tiếng nó kêu lúc chết, không có nghĩ rằng, biết không có ngờ rằng nó, người ta giết nó vì mình. Và thứ tư là người ta ăn dở, người ta cái miếng thịt còn thừa. Và thứ năm là cái con vật nó tự chết. Tỳ kheo được ăn năm thứ. Thế sao lại thần lực hóa sanh, không có mạng căn? Vì xứ nhiều cát đá, rau cỏ không sanh sản. Cái câu ở nghĩa là thế nào? Phật không hóa ra rau cho người ta ăn, mà lại hóa ra thịt. Thì người ta ngạc nhiên. Thế cho nên Phật không có, trong cái lúc mà dùng thần lực là bần cùng bất đắc dĩ. Cái pháp của nhà Phật là không được trổ tài thần thông lẫn với những các vị bên đường ma quỷ, cho nên nhà chùa không có cho phép hiện các thần thông. Vì vậy Đức Phật cũng phải âm thầm biến hóa, không cho người ta biết. Thế nếu mà hiện là rau thì người ta ngạc nhiên, bởi vì cái nơi, cái xứ đó người ta chuyên là đi tìm những giống vật để người ta ăn. Chứ người ta không có, người ta không có, xứ nó toàn cát đá, không có dòng được rau cỏ.
Tô Tam Ma Đề kế vài đoạn lòng sát sanh. Đây là lời dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ hai của các Đức Như Lai.
Đây là cái giới luật của các vị Bồ Tát. Nếu mà các ngài định tu và cái hạnh của Đức Quán Thế Âm thì phải giữ tinh nghiêm như thế này. Chẳng những là không giết mà cũng không dùng một bộ phận của thân nó. Tiếp.
Vì còn dùng một phần thân thể chúng sanh là còn duyên nợ.
Tâm là bởi vì người ta phải bỏ cái kén, người ta bỏ với nước sôi cho cái con nhộng nó chết đi, người ta mới lấy được cái tơ. Con nhộng nó nhà tơ ra rồi nó nằm ở trong đó để nó thành con sâu. Thế nếu mà nó cắn cái kén để nó đi ra thì người ta không dùng được cái sợi tơ ấy nữa, vì nó đã cắn đứt từng đoạn rồi. Cho nên người ta phải bỏ nó vào nước sôi để cho nó không hóa ra con ngài, nó không có cắn cái kén mà nó bay ra. Thì đấy, cho nên mặc dùng cái tơ tầm, tức là mình phải có giết hại cái con nhộng. Còn áo cừu, áo len là làm bằng lông con cừu. Thế thì tuy không phải giết con cừu, nhưng mà người ta cũng cạo cái lông của nó. Nó cũng chịu khổ sở, rét mướt. Còn da thú, đi rét bằng da thú là ngày xưa người ta cứ dùng phải thuộc những cái, người ta phải lột ra những con trâu, người ta lấy cái da của nó, người ta thuộc, người ta bảo làm cách để giữ gìn lâu bền. Cho nên là vẫn còn phải dùng cái da thú. Nên là như thế đều là những cái việc sát sinh cả. Cho nên là không có đi dép bằng da, không có mặc áo bằng tơ tằm. Đây là ngày xưa, chứ còn bây giờ thì người ta có nhiều thứ vải bền cẩn thận rồi, cho nên cũng không có mấy nơi dùng tơ tằm nữa. Còn cái da thú thì bây giờ người ta đã có cái ni lông, người ta không cần những cái da thú.
Đoàn trồm A Nan, sáu đạo chúng sanh tâm không trộm cắp, sẽ không còn sanh tử tiếp tục.
Dâm dục thì làm ma, sát sanh thì làm quỷ, bây giờ trộm cắp thì làm yêu tà. Những hạng người bất chính, tiếp tà, yêu mị. Tà tức là không có chân chính, ngụy. Cứ nói bởi vì những câu này ai cũng hiểu rồi. Có cái gì khó thì mới phải giải nghĩa.
Không từ nào ăn thì theo thử lập sắc thật, không chừa giờ gào thấp,
không có chứa giữ. Không chứa giữ tức là bỏ được lòng tham.
Bàn giặc mường y Phật đạo Phật, buôn bản Như Lai, gây đủ thử nghiệp, từ gọi là Phật từ.
Cái bọn giặc mà mượn y phục đạo Phật này là ai đây?
Dạ.
Tu mà không giữ giới luật của Phật, cho nên Phật gọi là giặc. Thế chúng ta tu đó mà giới luật của Phật chúng ta không giữ thì đó là giặc ở trong Phật pháp, chứ không phải là người tu có phước đức, mà trái lại có tội đọa lạc. Mặc áo nhà chùa mà không giữ giới luật của Phật, Phật gọi là họ là giặc buôn bán Như Lai. Họ buôn cái gì, họ bán cái gì? Họ thâu những cái lợi dưỡng của mọi người. Họ có giả vờ mặc áo nhà Phật, giả vờ mình là người tu, thế để được lãi là được người ta cung kính và người ta cúng dường, để lấy lợi gọi là lợi dưỡng này. Tiếp.
Yeah. Sau khi ta diệt đồ,
chê bai tỳ kheo trì giới là tiểu thừa, nghĩa là thế nào? Như thế biết rằng bên nguyên thủy tiểu thừa người ta giữ giới rất là kỹ lưỡng cẩn thận. Thế rồi mình bây giờ ra điều ta là đại thừa, khác với tiểu thừa, không cần phải chấp những cái tỉ mỉ vụn vặt. Thế ta là người rộng rãi. Đây là cái cách nói để tự bào chữa, tự mình bào chữa cái chỗ sai quấy của mình. Bậy này, buông lung bừa bãi, lại tự nói là mình là người rộng rãi, không có chấp những cái sự tướng tỉ mỉ. Tiếc.
Dạ.
Gây nghi ngờ cho vô lượng chúng sanh. Người ta nghi ngờ cái gì? Này, thành em vì họ tuyên truyền như vậy thì những người không biết nghe họ rồi nghi ngờ những cái người chân thật tu hành ấy, thì lại cho là người tầm thường. Tiếp.
Dạ. Sau khi ta diệt đồ, tỳ kheo quyết tâm tu Tam Ma Đề, đối trưởng thần tượng Như Lai đột một ngón tay.
Coi như là xả. Cái người này hoàn toàn không còn có cái ngã chấp này. Người ta đốt được một ngọn đèn ở trên cánh tay, hay là một mùi hương ở trên đầu, thì tạm coi như là người ta xả một cái hành động, xả cái thân. Thế nhưng mà chị em phải nhớ quan hệ là cái tâm nó có thật xả.
Thế cái tâm thật xà thì phải có phước, chứ còn làm cái sự tướng mọi người khen mà không có cái tâm không chưa xà được cái ngã ái ngã chấp thì không, thì chưa phải là đúng pháp. Quan hệ là cái tâm nó tỉnh ra, nó buông xả được cái ngã ái ngã chấp. Xin nói tiếp.
Bởi vì tuy chưa hiểu rõ đạo vô thường, nhưng đối với Phật pháp tâm đã quyết định.
Đoạn này thì chúng ta thấy cái người mà xả được cái ngã ái ngã chấp coi như cái tội nghiệp nó tiêu trừ. Còn nếu không xả được cái ngã ái ngã chấp thì những cái tội báo nó không có tiêu tan. Cho nên cái sám hối quan hệ nhất là cái tâm nó phải tỉnh ra, xả ngã ái ngã chấp. Đây Phật kể cái việc phải ăn lúa ngựa như ta không khác. Cái sự tích ăn lúa ngựa là cái thời bây giờ ngài kết hạ an cư, nhà vua mời ngài đến cái chỗ đó an cư, thế rồi nhà vua quên lần đi, không cho, không cúng dường cơm gạo, thành ra cái miền đó cũng thiếu thốn, chỉ có không có dân, không có người cúng, cho nên chỉ có cái người chăn ngựa đó. Người ta xin rằng ta lấy cái lúa của mấy con ngựa đó, ta xin cúng Phật với chúng tăng. Thế thì Phật kể chuyện là bởi vì thời kiếp xa xưa lâu lắm rồi, Đức Phật có mắc cái khẩu nghiệp mắng nói những các vị tu hành, bảo người ta rằng các anh chỉ đáng ăn lúa ngựa, để cho bị cái khẩu nghiệp như thế, cho nên bây giờ thành Phật rồi mà vẫn phải trả cái nợ, cái quả báo, cho nên khiến cho cái ông vua đó ông ấy quên không cúng, để mà thành ra Phật trả cái nợ xưa. Tiếp.
Tu Tam Ma Đề phải đoàn lòng trộm cắp, lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Như Lai.
Các Đức Như Lai có ba lời dạy. Thứ nhất là không được dâm dục. Thứ hai không được sát sanh. Bây giờ đây là cái lời thứ ba, đây là lời quyết định, lời Phật lời dạy quyết định, không có thể xê dịch được. Tiếp.
Dạ. Này A Nan, nếu không đoàn trộm cắp mà tu thiền định thì cũng như người rót nước vào chén thủng, tại vì trần kiếp không bao giờ đầy.
Cái chén thủng mình rót đến đâu nó chảy đến đấy. Cũng như người tu hành, công phu tu, giữ giới và giữ tâm thanh tịnh mà bây giờ lại trộm cắp thì bao nhiêu phúc đức nó chảy đi hết. Tiếp.
Dạ. Tùy theo ngoài ý bạc, mày may không tích trữ, siêng năng còn dư đều bù thị cho chúng sanh đói, chắp tay lè chúng coi đảnh mắng như khen người, xả bỏ cả thân và tâm coi xương mẫu là sở hữu chung.
Nghe làm sao giữ giới không trộm cắp mà lại phải chắp tay lễ chúng, để giữ cái giới. Cái người chắp tay lễ chúng là cái người giữ cái giới không ăn cắp. Thế là thế nào? Cái người này là xả được cái tâm, không có chấp ta, Thế cho nên khiêm tốn, cái tướng lễ chúng, chắp tay lễ chúng là cái tướng khiêm tốn xả ngã. Cho nên đấy, giữ giới không trộm cắp, giới giữ giới quan hệ nhất ở cái tâm. Nếu cái tâm không xả thì cái sự tướng nó không, chưa gọi là người giữ giới. Giữ giới phải từ trong tâm mà tỉnh được ra. Thế cho nên không ăn cắp chưa đủ, mà phải từ trong tâm mà tỉnh ra, xả cái ngã ái ngã chấp. Tiếp.
Không đem những lời dạy bất liều nghĩa của Như Lai làm lầm lạc kẻ sơ học.
Thế nào là lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai? Chưa hoàn toàn đủ nghĩa.
Dạ.
Thí dụ như trong giới tỳ kheo không hề nói đến cái chỗ cấm tỳ kheo ăn thịt. Thì đấy, cho nên cái giới của tỳ kheo không nói đến cái câu đó, để cái chỗ thiếu sót, cái chỗ không nói đến ấy gọi là bất liễu nghĩa, nghĩa là chưa đủ nghĩa hoàn toàn. Tiếp.
Dạ. Phật ứng chứng vì này thật được tam muội, nói như thế là Phật nói, không nói như thế là ma nói.
Vậy Phật nói thế nào? Cái Phật nói là quyết định không được trộm cắp. Thế còn những người cứ nói tùy cơ, tùy hoàn cảnh thì đó là ma nói. Phật đã nói quyết định hoàn cảnh nào cũng không được phép trộm cắp.
Kính mặt trên thầy, ở trang 209 nó vừa mới học, và thầy ở phần trên có câu chê bai tỳ kheo trì giới là tiểu thừa, gây nghi ngờ cho vô lượng chúng sanh, tự dẫn mình vào ngục vô gián. Kính mặt thầy, tại sao cái câu này đây nằm ở trong cái giới trộm? Thầy giải cho con hiểu.
Thì bởi vì ở đây nói bọn giặc mượn y phục đạo Phật để buôn bán Như Lai. Thế rồi họ mới chê bai những các vị tỳ kheo. Đấy. Bởi vì họ không giữ được giới đến nơi đến chốn. Họ còn mặc áo nhà Phật, họ còn chứa để tất cả các vật dụng, chứa gạo, chứa thóc, chứa tiền bạc. Đấy. Họ chứa để thế mà các vị tỳ kheo thì cấm không được cầm tiền. Thế vị tỳ kheo trì giới người ta không cầm tiền. Còn đằng này thì họ nhận tiền, họ cất đi và họ chứa để. Thì những người tại gia đó người ta ngạc nhiên, tại sao mà cũng tu mà vị này cầm tiền, vị kia lại không cầm tiền. Thế cho nên họ muốn bảo vệ cái danh giá của họ, thì họ vào đấy là những người tiểu thừa, tu thấp. Còn chúng tôi là đại thừa, thì chúng tôi hễ cứ đại thừa thì rộng rãi, không cố chấp những cái chuyện nhỏ nhặt để làm những việc lớn. Cho nên có nhiều người cứ cho là mình thọ giới Bồ Tát để giải những cái giới tỳ kheo. Thế tỳ kheo mà thọ giới Bồ Tát rồi là tha hồ. Đấy là chỗ lầm của người ta. Vì bị những cái bọn này họ tuyên truyền như thế cho nên họ bị lầm. Thế thì lầm thì rồi tự dẫn mình vào cái địa ngục vô gián. Những cái người tự mình đã sai quấy lại còn đánh lừa người khác để cho người ta lầm, người ta chê bai những người tu hành chân thật. Cái người chê bai ấy đã tự đọa lạc, mà cái người dẫn họ đi về đường đọa lạc ấy thì phải vào cái địa ngục nặng là địa ngục vô gián.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, sư cô hỏi là chê bai thì đáng lẽ nó phải vào giới nói dối, tại sao lại vào giới ăn trộm nó bạch thầy?
Thì bởi vì những người này là người ăn bọn giặc, họ ăn trộm của đạo của họ ăn trộm của Phật. Đấy, cho nên ở đây là họ buôn bán, họ cầu tiền, họ dùng cái lời nói để họ mua danh mua lợi.
Đấy. Như là Phật kính bạch thầy, như vậy là theo như lời thầy dạy thì những quý vị này là trộm danh làm đệ tử Phật để cầu lợi dưỡng, cái trộm lòng tin của thí chủ.
Thế là anh trộm tiền bạc người ta mang lên người ta cúng dường, người ta cầu danh là cốt để cầu lợi, thế để lại hưởng cái lợi của tín thí người ta mang cúng dường, thế là ăn trộm.
Thì cho con thưa vậy, có những vị á bà thầy, thí dụ như người ta nói người ta tu thiền á, người ta tu thiền theo giờ Tý Ngọ Mão Dậu, mà giờ Ngọ là cái giờ mà mình phải ăn đúng Ngọ. Họ nói là đã tu thiền thì không có nên chấp tướng người ăn giờ nào cũng được, cứ giờ cái giờ Tý Ngọ Mão Dậu là giờ thiền. Vậy
nói gì thì nói cũng là cái bọn mượn y phục của Phật rồi nói láo.
Đoạn rồi. A nan, sáu đạo chúng sanh thân tâm không còn sát đạo dâm, ba hành đã viên mãn, nếu còn đại vọng ngữ thì tam ma đề không được thanh tịnh, thành ma ái kiến, mất giống Như Lai,
mất giống Phật. Bởi vì Phật thì phải chân thật, mà mình lại lừa dối, định có cái tâm lừa dối mọi người, thế cho nên mất cái chân thật, mất cái giống Phật, tức là thuộc vào loài ma tà. Ở đây như chặt cây đà la, cây đà la là cái loại cây ta chặt cái ngọn nó đi rồi nó không lên được nữa. Thế cho như người nói dối đã phạm vào cái nghiệp này thì không, coi đại vọng ngữ là cái rất là khó là sám hối. Đây Phật nói vĩnh viễn đoạn thiện căn. Thánh nhân các ngài là thánh thật sự, mà các ngài cũng không có tự khoe ta là thánh, huống chi là mình không phải thánh mà mình lại tự nói láo, tự bày ra, tự xưng mình là thánh.
Tu tam ma đề phải đoạn trừ đại vọng ngữ, đây là lời dạy rõ ràng quyết định thanh tịnh thứ tư của các đức Như Lai.
Biệt thế nào gọi là đại vọng ngữ mà thế nào là tiểu vọng ngữ. Nói dối bình thường là thế nào là nói dối bình thường. Nhấy những cái lời nói tiểu vọng ngữ có khi là những cái lời nói ly gián để cho người ta tan cửa mất nhà, ta sinh thù hằn nhau trọn đời này. Những lời nói dối ấy cái tội nặng lắm rồi đấy, bởi vì cái hại nó cũng nặng lắm, nhưng mà Phật còn gọi là tiểu thôi. Còn cái này Phật gọi là đại vọng ngữ. Tại sao? Để cho cha con người ta mất cái tình nghĩa, để cho gia đình nhà người ta tan nát, đấy, cái quả báo nó nặng thế mà Phật gọi là tiểu vọng ngữ. Còn cái này chỉ có khoe ông tôi chứng quả thánh, thế mà làm sao lại thành là tội đại vọng ngữ?
Yeah.
Thì làm sao mà cái tội lại nặng thế? Đâu có giết ai, đâu có làm hại ai, mà lại thành cái tội lại đại vọng ngữ là nặng lắm. Đấy, người ta thấy mình là người tầm thường, mà người ta tưởng mình là thánh. Rồi người ta thấy những cái hành vi nếp sống tầm thường của mình, người ta cho là ông thánh chỉ có thế mà thôi. Vậy thì thánh có khác với người thường đâu. Cho nên người ta coi thường tất cả các bậc thánh. Do đó, vì người ta coi thường các bậc thánh, cho nên mình làm cho người ta mất cái nơi nương tựa, mất chỗ tin cậy. Cho nên cái tội ấy nặng lắm, mất cái lòng tin đối với các bậc thánh nhân. Thế thì cái tội ấy nặng lắm. Cái nhân đã không thật thì cái quả phải quanh co. Cái nhân đã giả dối thì cái quả báo nó phải lầm mê. Còn bây giờ mình cầu cái đạo chân thật thì làm sao mình lại dối trá mà cầu được. Ở đây Ngài cho cái thí dụ như người muốn tự cắm cái rốn của mình. Đấy, cái yếu pháp hộ định, điểm quyết định thứ nhất là về cái giới luật. Chúng ta bốn cái giới này, ở đây Phật nói lược, nói bốn thứ là cái chính yếu. Nhưng mà tất cả giới luật của tỳ kheo ni đó coi như là căn bản. Người muốn tu cánh định phải giữ đầy đủ. Đây là cái pháp thứ nhất là về nghiêm trì giới luật.
Thưa là ở cái bài 129 á, thì có nói là những ai mà đốt một mùi hương trên thân hoặc đốt ngón tay thì sẽ trả nợ những túc trái từ vô thủy. Dạ, chị em thỉnh thầy giảng chữ túc trái nghĩa là gì ạ?
Là những cái nợ. Túc là từ trước kia, trái là nợ nần. Mình đã gieo cái nợ, mình đã nói một người hay là mình làm hại người ta một việc gì, thế thì mình có nợ với người ta. Thế bây giờ đây mình xả cái ngã ái ngã chấp, thì theo như lời Phật dạy, để mình có chấp ngã thì có cái ngã thì đứng đấy để mà phải trả nợ. Còn bây giờ cái ngã là tan đi, không có ta, không có cái cố chấp nữa, thì coi như cái nợ nó tiêu đi.
Cho nên chữ trái là nợ nần rồi.
Trái là nợ.
Và thầy,
từ trước kia tốt và của quá khứ.
Như vậy nghĩa là với cái kinh này là coi như Phật bắt mình không những có phần lý mà cả có phần sự, là cũng phải đốt hương trên thân rồi bà thầy.
Thì phải cả ai, cả tu, chúng ta phải dùng pháp để cởi gỡ cái tâm cho nó tỉnh ra, rồi lại dùng luật để phát pháp sám hối.
Thưa con, thưa là ở cái phần mà phát sanh đó, nó là tùy theo không được áo tầm, không được mặc tơ tầm áo cù, con kính bạch thầy. Mà ví dụ như bây giờ có người ta cúng cho mình áo lông gà lông vịt, có được mặc không con kính?
Lông gà lông vịt thì đấy, bởi vì bây giờ đây cái chuyện giữ giới này nó có từng trình độ. Chúng ta giữ giới vào của tỳ kheo ni thì Phật không cấm, mà cho đến trong Bồ Tát giới giữ giới thường cũng không cấm. Đây là giới cộng định, tức là giới của những người để nhập định. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài nhập định và cả tánh nghe. Thế thì cần phải giữ những cái giới như thế này.
Là bởi vì những vị ta nhập định là ta không trả nợ được, cho nên phải giữ giới này phải không?
Nghĩa là phải tinh vi cái giới luật thì mới nhập định được. Bởi vì nhập định tức là trở về sống với cái chân tâm. Hoàn toàn những cái lỗi lầm này, nếu mà còn có những cái lỗi lầm thì không có nhập định được.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa ở cái trang 211 đó.
Con kính bạch thầy, có cái câu là tỳ kheo lấy trực tâm làm đạo tràng, trong hết thảy thời, trong hết thảy hành động, nơi bốn oai nghi không giả dối. Con kính bạch thầy, bốn oai nghi giả dối, nhưng miệng thì giả dối thì được. À, còn ví dụ như mình nằm thì giả dối thì sao con kính bạch thầy? Mình nằm mình ngồi thì giả dối như thế nào?
Nó có cái hình tướng hiện lên. Ví dụ như mình có ăn cắp mà ta hỏi cô ăn cắp không, lắc đầu thì mình không nói, nhưng mà mình lắc đầu cái thân của mình.
Dạ con kính bạch thầy, bốn oai nghi là đi đứng nằm ngồi.
Thì trong cái lúc cô đứng cô lắc đầu, trong cái lúc cô ngồi cô gật đầu, hay là cô lấy ngón tay cô bảo không.
Hoặc là giả trang thiền tướng cũng gọi là bốn oai nghi giả dối hả?
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thầy cho con thưa cái chỗ mà trang 210 ạ.
Trang 210.
250.
210 ạ.
Mô Di Phật, kính bạch thầy, ở đây nói là nếu mà còn đại vọng ngữ thì ta ma đề không được thành tịnh. Thành mà ái kiến mất giống như lại. Con thỉnh thầy giảng cho con chữ thành mà ái kiến ạ. Thất giống như là
mà ái kiến. Bởi ái, bởi vì mình ái cái ngã ái của mình. Mình chấp cái ngã, mình ái mình. Thế cho nên mình thấy mình là đáng quý, đáng yêu, cho nên gọi là ái kiến. Thì cái thân này nó bằng cơm bằng gạo, mai đây nó thối nát rồi nó tan rã, mà mình lại ái, mình quý nó. Thì như thế là mà là ma, ngu si như thế mới là ma. Chứ ông Phật thì ông biết cái thân này giả dối. Thế cho nên cái người mà yêu quý cái thân này thì gọi là ma ái kiến. Bây giờ chúng ta đọc cái pháp thứ hai. Đọc ở trang 212, thần chú trừ tập khí. Đây là pháp hộ cái tu cái thiền định, phải đọc cái bài thần chú. Thần chú để trừ cái tập khí. A nan muốn vào
tam ma đề tu học diệu pháp, cầu bồ tát tạo khổ thiếu giữ bốn luật nghi thanh tịnh như văn xương.
Chú này thì chúng ta đã mỗi buổi sáng ở trên chùa vẫn đọc. Nhưng chỉ có điều là ở đây ấy, thì ghi theo chữ, theo tiếng chữ Phạn. Còn chúng ta đọc thì ghi theo cái âm thanh của người Tàu.
Bạch thầy, bây giờ mình cho đọc tiếng Phạn đi bạch thầy. Dạ, bây giờ cho chúng học thuộc tiếng Phạn, tụng chữ Phạn đi bạch thầy.
Thì cũng
nó hay hơn là tụng chữ thuộc chữ Tàu.
Dạ. Thật ra mình là người Việt Nam.
Dạ.
Thì cứ theo như đúng lời Phật thì hơn.
Dạ.
Nhưng mà các nơi khắp nước Việt Nam của mình, các nơi đã quen học về cái tiếng Tàu như kiểu chúng mình vẫn tụng rồi. Nếu mình tụng như thế này thì mình ra ngoài các chùa mình không hòa được.
Dạ thôi, mình có ra ngoài đâu, mình cứ trong chùa mình.
Dạ. Thì tùy ý.
Dạ. Cho cả chùa tụng đó là thầy cho chị em học được lòng.
Vị nào thích thì cứ đọc.
Dạ. Chùa Lăng Nghiêm đăng ký học được lòng.
Thì bây giờ chị em đọc cái phần giải nghĩa cái đàn tràng đó.
Dạ.
Trang 270, số 27. Nghĩa những cái sự về cái đàn tràng của mình thì chị em cũng cứ đọc để cho biết. Chúng ta dù rằng không có khả năng làm cái đàn tràng khó khăn như thế này, nhưng mà học cho biết. Thánh nhân
thì biết lý sự xong nên
thì tụng bài thần chú này buổi sáng chị em đã tụng rồi, bây giờ chúng mình khỏi đọc. Rồi xin chị em đọc tiếp trang 240, công đức thần chú. Công đức thần chú.
Những câu nhiệm màu nhân bài về bí mật Phật danh quan tổ tát sát đa bát tát ra xuất sanh mười phương chư Phật.
Chị em chắc đọc là tự nhận nghĩa rồi, chúng ta khỏi phải mất công đọc lại. Hiểu không?
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy dở trang 245 cho con thương một câu ạ. Thầy, ở cái đoạn cuối có nói là: này A Nan, nơi nào có thần chú này, thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, đêm ngày ngủ yên không giác mộng, không ác mộng. Khỏi Ta Bà có 84.000 ác tinh, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, đứng chủ là 8 đại ác tinh, xuất hiện nhiều hình trạng, gây ra các tai nạn kỳ dị. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, thì ở đây nói ở chỗ nào có thần chú này thì không có những cái tà ma và những cái thứ độc hại. Thế tại sao con thấy chùa Bát Nhã chúng con cũng có thần chú này mà cũng có ma nó xuất hiện
hả? Tại các con tụng trì không đến nơi đến chốn, trong cái lúc đọc ấy thì cái tâm lại nghĩ đến những chuyện ăn ổi ăn xoài, cho nên cái tâm vẫn tà ma vậy, cho nên bọn tà ma nó vẫn đến.
Dạ kính bạch thầy, là ở đây nói nơi nào có thần chú này ạ?
Thì con cứ trì chú, nhưng mà trong cái lúc trì ấy, chị em bảo nhau với tận lòng mà trì. Nếu mỗi khi có ma nó tới, mình cứ đem thần chú cho mình tụng.
Kính bạch thầy, cho con thưa thắc mắc ạ. Kính bạch thầy, là tại sao mà trong đàn tràng lại có thờ sứ giả mũi heo với đầu voi tầng na dạ ca, là để làm gì vậy?
Thì các ngài các quỷ thần người ta cũng có cái hình tướng của người ta.
Nhưng mà sao lại phải thờ mấy ông thần ở trong cái đàn tràng tu thẳng văn?
Để bởi vì người ta phát tâm, người ta ủng hộ.
Kính bạch thầy, còn cái chữ mà Phật định quang tụ bát đát ra, chứ Phật định thì con hiểu rồi, còn chữ quang tụ bát đát ra nghĩa là sao ạ?
Thì đó là tiếng Ấn Độ nói về cái bài thần chú của mình ấy, tên là Bạch Tán Cái. Các ngài dịch thì tiếng Tàu các ngài dịch là Bạch Tán Cái.
Chữ quang tụ là Bạch Tán Cái hả?
Bạch Tán Cái tức là những cái ánh sáng tụ lại thành hình như là một cái bảo cái che chùm tất cả. Tức là ví nói với cái tâm của mình, cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, nó là bản thể của cả pháp giới.
Như vậy là khi mình tụng cái thần chú này là cái Bạch Tán Cái đó, nó có trên đỉnh đầu mình.
Tụng cái thần chú này để mình tỉnh ra mà mình nhận được cái chân tâm bản tánh của mình ở khắp pháp giới. Cái chân tâm của mình ví như cái Bạch Tán Cái.
Vì sao mà tu hành xong rồi phải giải giới ngay, cái triệt đàn mà không có được để minh tướng xuất hiện, kính bạch thầy?
Bởi vì có bách thần. Bách thần người ta tụ hội lại để người ta ủng hộ cái tu hành. Mà mình không tu nữa, cái giờ phút thì mình tán tâm mình đi chỗ khác, thì mình phải giải ngay để cho người ta đâu về đấy.
Kính bạch thầy, như vậy nếu bây giờ mà mình trì chú theo tiếng Phạn như thế này mà mình không lập đàn tràng thì mình không phải giải giới. Vậy khi mình trì chú xong rồi mình
trì chú thì các ngài tự đến ủng hộ được. Dạ. Các ngài tự giải tán. Còn đằng này mình lập đàn tràng là mình mời người ta tới. Dạ.
Vậy khi mình lập đàn tràng mình có an vị và phải an vị các ngài không vậy bạch thầy?
Thì lập đàn tràng tức là an vị rồi.
Dạ.
Tu như thế này tức là an vị các vị. Mình mời người ta đến tức là mình mời người ta ngồi như sao.
Dạ. Mô Phật, con kính bạch trên thầy, ở đây có nói công đức trì chú Hữu Lăng Nghiêm thì con phải trì hết năm đệ Lăng Nghiêm công đức mới được viên mãn như vậy, hay con chỉ trì một câu Án A Lệ thôi ạ?
Thì nếu mà tụng tất cả những cái về đệ thứ nhất, đệ thứ nhì, đệ thứ tam, đó là mọi danh hiệu mười phương Phật, mười phương thánh hiền, mười phương các quỷ thần. Còn chính thần chú chỉ có mấy chữ ám a na lệ, 32 chữ đó thôi.
Con thỉnh thầy giảng ở trang giờ trang 270 á. Ở đây nói là nước trong mù sương tiêu biểu trung đạo diệu định. Thế cái trung đạo diệu định này là nói thì cái gì, còn chưa có hiểu con thỉnh thầy giảng ạ.
Trung đạo diệu định, diệu định tức là mình nhập, gọi là tama địa tama đó, là nhập vào chánh định. Thế cái chánh định này gọi là diệu, là bởi vì mình an định vào cái tánh Phật của mình. Mà ở đây thì gọi là trung đạo, bởi vì cái hiện tại thì chúng ta là phàm phu, nhưng mà cái tánh nghe, tánh thấy của mình là tánh Phật. Cái tánh Phật ở ngay cái thân phàm phu, cho nên gọi là trung đạo, tức là con đường ở giữa thánh và phàm.
Mạch trên thay cho con thưa thêm cái câu là cỏ thơm hoa lá tiêu biểu trung đạo diệu diệu tuệ, kính mạch trên thầy.
Ban nãy thầy nói về diệu định, mà bây giờ thầy nói về diệu tuệ. Định là bởi vì cái tánh Phật đó, nó mới bất động. Còn bây giờ là nói diệu tuệ là cái trí tuệ soi sáng, bởi vì cái tánh giác của mình nó là tuệ. Bản thể, bản chất của nó vẫn là tuệ, không phải tu mà thành, cho nên gọi là diệu tuệ.
Cho con thưa cái trang ở bên này đầu hàng. Bạch thầy, ở đây tổ nói là, tổ nói là cái phần mà nghiền thành bột là ví cho 13 la mật rộng thành vạn hạnh. Con kính bạch thầy, vậy đây trong lúc mà mình chuyên tu phản văn như thế này thì làm gì có làm hạnh nào đâu, mà sao tổ giảng là lấy 13 la mật làm vạn hạnh bạch thầy?
Thì chuyên ngồi tu, tu phản văn, mà đến cái khi các ngài tu thành công rồi thì như bài trên mình đã học đó, khạc nhổ vung tay vẫn định, huống chi là trong lúc tu vạn hạnh, trong lúc là thực hiện các điều thiện, cho nên các ngài vẫn ở trong định.
Và thầy, như vậy thì theo như trong kinh á, thì Phật dạy cái cách thức lập đàn tràng để chuẩn bị đi tu, chuẩn bị phản văn. Còn đây thì tổ lại giảng là làm vạn hạnh, tức là mình phải tu xong rồi mình mới ra làm vạn hạnh.
Thì dĩ nhiên là vẫn vẫn
nó trái ngược nhau, ý con nói nó trái nhau không?
Ở đây là nói nghiền thành bột. Đấy. Những các thứ hương mà nghiền thành bột, là nêu biểu cho 13 la mật. Nêu biểu chứ không phải cái lúc cô thắp hương đó, cô nhảy ra cô đi bố thí. Mà để nhớ, nhớ rằng sau khi mình thành đạo rồi thì ra mình độ chúng sanh, mình tu vạn hạnh. 13 la mật rộng thành vạn hạnh.
Kính bạch thầy, vậy thì những cái việc này là tự ý của các tổ nghĩ ra thôi, chứ đâu phải là Phật nói đâu
phải không? Thì Phật dạy mình lập cái đàn tràng này. Thế rồi thì các cụ tổ mình hiểu nghĩa. Hay Phật có dạy các ngài mình đâu có biết.
Chứ còn nếu thật sự, nhưng mà trường hợp như căn cơ của chúng mình bây giờ mà muốn làm thì cũng phải có y sự, y với trên phần sự là phải lập đàn tràng như thế này phải không ạ?
Ai có đủ khả năng thì lập đàn tràng.
Mô Di Đà Phật, con thỉnh thầy giảng giùm cho con cái câu là gương tròn nêu biểu trí dụng và đàn tràng nêu biểu lý thể.
Đàn tràng, cả đàn tràng thì nêu biểu cái lý thể. Cái lý thể tức là nêu biểu cái chân tâm của mình. Còn cái riêng cái gương đó thì nó chỉ nêu biểu cái công dụng của trí tuệ.
Kính bạch thầy, như vậy khi mà mình tu, mình trì chú, mình có phải đọc cái chú thỉnh ngài Kim Cang tới thì ngài có tới không bạch thầy? Rồi ngài mới tới ủng hộ phải không ạ?
con đã đọc trong sách Phật dạy sao biết vậy chứ, hỏi thầy thầy đâu có biết, các ông có đến hay các ông có không đến đó, thầy đâu có thấy có biết.
Cô Phật, con thỉnh thầy dở trang 270 cho con thưa. Như đọc Phật, con kính bạch thầy là con thỉnh thầy giảng cái chỗ mà số 27, cái chỗ mà thánh nhân chi thiết lý sự song nêu xử lý thành đó, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cho con.
Thì đây thánh nhân tức là Đức Phật, thi thiết là người ta, Đức Phật ngài bày ra cái việc lập đàn tràng. Đó là ở trong cái đàn tràng ấy nêu cả hai, gọi là song, song tức là cả hai, nêu cả hai phần sự và lý. Sự tức là những các vật chính đấy, ở trong cái đàn tràng nó gọi là sự. Thì mỗi một vật nêu biểu một ý nghĩa, gọi là cái lý nêu lên. Sự y lý mà thành. Thế là bởi vì có cái nghĩa lý cho nên Phật mới đặt ra sự. Các sự việc không phải lập đàn tràng trang nghiêm cho đẹp mắt, mà là có ý nghĩa ở phía trong. Thế người tu ngày đêm sáu thời ở trong đàn, thì mắt đưa tới đâu thấy sự thì liền nhớ đến cái ý nghĩa này. Thì hiểu rằng tâm Phật, Phật là một, tâm mình là hai, chúng sanh là ba. Nghĩa là tâm Phật, tâm mình với tâm chúng sanh, ba thứ không có sai khác. Thì đây là cái nghĩa mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ Phật lập đàn tràng để dùng những sự tướng mà trình bày cái ý nghĩa ấy.
Con thưa, trang 71 câu gần cuối ạ.
Bà thầy em.
Dạ, có câu là đốt trầm không bật lửa, vô tướng diệu giới. Con thành thầy giảng ạ.
Trầm không bật lửa. Dạ.
Vô tướng diệu giới.
Bật lửa lên thì mình trông thấy. Còn đây bây giờ mình đốt ngầm thôi, cho nó nóng, cho nó bốc khói, nhưng mà nó không có bật lửa. Để nêu biểu cái diệu giới không có hình tướng. Dạ. Cái người trì giới thầm lặng ở trong tâm.
Là theo ý của tổ là những người mà tu phản văn phải có cái vô tướng diệu giới, phải không ạ? Tức là theo ý của tổ là cái người mà chuyên tu phản văn phải có cái vô tướng diệu giới này mới tu được, phải không ạ?
Không, nghĩa là đây nói về cái sự nghĩa của cái việc đốt trầm. Đốt chỉ để bốc khói lấy mùi thơm thôi chứ không có bật lửa. Thì đây tổ nói cái ý nghĩa là vô tướng diệu giới, nghĩa là các ngài vẫn ở trong đàn tràng, các ngài không có làm việc gì ở bên ngoài, nhưng mà giới phẩm mà vẫn ở trong tâm, vẫn đầy đủ ở trong tâm. Thiền cứ nói.
Mô Phật, con kính bạch thầy, con thưa thầy, con kính bạch thầy, hồi nãy thầy vừa nói là vô tướng diệu giới, nghĩa là các ngài vẫn ở trong đàn tràng nhưng mà giới nó vẫn ở trong tâm các ngài. Là sao con không hiểu, con kính bạch thầy?
Thì tâm các ngài vẫn trì giới, các ngài vẫn trì ở trong tâm, các ngài đâu có phạm